Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Buổi sáng hôm nay tôi có nhận lời đến để hầu việc Chúa với hội thánh Aurora. Vì vậy xin phép vắng mặt hội thánh trong buổi sáng hôm nay và tạm dừng video này để chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Xin hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đã cùng đến trong đền thờ này để thờ phượng Chúa, và cũng đồng thời hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa ở tại nhà riêng và theo dõi trên màn ảnh để chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là sức mạnh từ lòng cam kết, dựa trên câu chuyện của Ruter ghi lại trong sách Ruter đoạn 1 từ câu 6 cho tới câu 18 chúng ta đã vừa đọc qua. Câu gốc của chúng ta chọn hôm nay ở trong sách Thánh Thi 63 câu thứ 8, đó là kinh nghiệm của vua David nói rằng: linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài, tay phải Ngài nâng đỡ tôi. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người đều có những cái quyết định, mà những lần quyết định đó đã có thể ảnh hưởng một cách sâu xa đến cuộc đời của mình. Ví dụ như chúng ta có thể quyết định để đi Mỹ sinh sống hay không, chúng ta có thể quyết định để lập gia đình, chúng ta có thể quyết định để theo đuổi một ngành nghề nào đó. Dường như tất cả những cái quyết định đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta một cách lâu dài. Nhưng nếu quyết định của chúng ta mà nó không đúng thì nó sẽ để lại một cái ảnh hưởng rất là nguy hiểm. Người Việt Nam chúng ta có một câu nói rằng: một phút lỡ lầm, ngàn năm ân hận. Chỉ vì một cái quyết định sai lầm thôi, trong một giây phút nào đó thì có thể để lại một cái hậu quả rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, có một vị trung úy của quân đội Mỹ đã làm một cái quyết định, và bởi cái quyết định đã để lại một cái hậu quả kinh khiếp. Đó là vào lúc 7 giờ sáng của ngày 7 tháng 12 năm 1941, có hai người lính Mỹ đang trực ở trong đài radar theo dõi tại Pacific Ocean. Và thình lình thì trên màn ảnh đó đã xuất hiện những cái chấm nhỏ, rồi cứ càng lúc nó càng nhiều lên và làm đầy cả màn ảnh. Những người lính này vội vàng báo cho người supervisor trẻ của mình biết, và đó là viên trung úy đang trực. Không có một sĩ quan nào khác ở tại đó, và hôm đó lại là một ngày Chủ nhật. Vì vậy người trung úy này nghĩ rằng có lẽ những chiếc máy bay bay đến từ tiểu bang California cho, và không còn suy nghĩ nào khác, cho nên viên trung úy này đã nói với những người lính: thôi không sao, đừng có lo ngại gì cả. Nhưng không ngờ rằng 20 phút sau đó, vào lúc 7 giờ 50, thì những chuyến máy bay của người Nhật đã đi đến và tiến công trân châu cảng ở tại Hawaii. 353 chiếc máy bay của người Nhật đã ùa đến cảng này, và chỉ trong vòng một vài tiếng đồng hồ thì người Mỹ đã bị thiệt hại 8 chiến tàu đánh trận, 6 sân bay, hầu hết các máy bay ở trên sân bay đó đều bị thiệt hại, và có đến 2.403 người đã bị thiệt mạng. Tất cả chỉ vì một cái quyết định trong một cái giây phút thiếu suy nghĩ, hoặc nói một cách khác là một phút lỡ lầm mà ngàn năm phải ân hận. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về sức mạnh từ lòng cam kết. Sức mạnh đó sẽ dựa trên cái quyết định, và đó là quyết định của một người phụ nữ mà chúng ta cần phải học tập, đó là cô Ruter. Xin chúng ta cùng cầu nguyện và Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa về này. Con kính lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay đã hội họp con dân của Ngài ở trong đền thờ này để chúng con cùng được thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì ân điển của Ngài đã đem con về, đã chấp nhận mỗi chúng con để chúng con được trở thành những người con của Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con cách để chúng con đáp ứng trước ân điển đó, và qua lời của Chúa, qua gương mẫu của cô Ruter, xin cho chúng con có thể làm cho mình những quyết định đúng, và lập cho mình những cam kết, và giữ những cam kết đó một cách trọn vẹn một cách hết lòng đối với đấng mà chúng con đang tin cậy. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở giữa chúng con và dùng lời của Ngài dạy cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong hội thánh có hai điều qua phần kinh thánh chúng ta đã đọc mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến để chúng ta có thể trở thành những con người của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận được sức mạnh từ nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Điểm thứ nhất, chúng ta phải chọn một quyết định đúng. Và điều thứ hai, đó là chúng ta phải sống với những cam kết. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau điều thứ nhất là phải chọn một quyết định đúng. Câu chuyện ở tại đây kể cho chúng ta về một gia đình của một nhân vật, đó là Elimelech. Họ là người Ephrat ở tại Bethlehem thuộc về xứ Juda. Và trong một cái tình trạng là nạn đói xảy ra thì họ đã quyết định để đi đến nước Moab và định cư ở tại đó. Cái tên của Elimelech mang cái ý nghĩa là Đức Chúa Trời là vua. Họ đang sống ở tại thành phố Bethlehem. Bethlehem, cái tên của nó có nghĩa là một nhà chứa bánh, một vựa bánh. Vì cái tình trạng đói kém, họ đã di chuyển để đến vùng đồng bằng xứ Moab. Moab, cái tên của nó có nghĩa là một nơi yên tĩnh, một nơi mà người ta đi lang thang. Điều gì đã làm cho gia đình của Elimelech quyết định để đi đến tại vùng Moab này sinh sống, và cái kết quả của gia đình này là như thế nào? Thưa quý vị, sách Ruter đã được viết ra trong thời kỳ của các quan sát. Thời kỳ các quan sát đó là thời kỳ mà dân Israel chưa có vua, và theo như câu cuối cùng của sách các quan sát thì nói rằng đó là thời điểm mà mọi người đều lấy theo ý của mình cho là phải. Nghĩa là họ thấy như thế nào đúng thì tự họ quyết định điều đó mà không có sự kiểm soát hay là không sự cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Elimelech này đang ở trong một tình trạng bị nạn đói ở tại Bethlehem. Theo như các sử gia nghiên cứu cho biết thì vấn đề nạn đói ở tại đây nó không vì thiên tai, không vì hạn hán, nhưng mà là vì giặc giả. Thời kỳ của các quan sát thì có rất là nhiều những quốc gia lân cận đã đến đắm chiếm người Israel. Ví dụ như trong thời kỳ của Gedeon thì có Madian đã tấn công người Israel. Trong thời kỳ của Samson thì có người Philippines tấn công người Israel. Cái lý do mà các quốc gia lân cận này đã đến tấn công người Israel, hà hiếp người Israel, là chỉ vì người Israel đã không còn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sau những năm tháng mà Chúa đã đem họ đến tại đó, và suốt cái thời kỳ của các quan sát khoảng chừng 300 năm dài, họ đã sống không có vua và họ cũng bỏ mặc Đức Chúa Trời. Mà Thánh Kinh nói rằng lời Đức Chúa Trời trở thành khan hiếm và ai nấy thì đã làm theo ý của mình. Chính vì lối sống đó cho nên Đức Chúa Trời đã phú họ vào trong chiến tranh giặc giả, khiến cho những dân tộc lân bang cứ đến để mà tấn công họ và làm cho họ không có điều kiện để mà trồng trọt, không có điều kiện để có thực phẩm nuôi sống, vì vậy ở trong một tình trạng đói kém liên tục. Và trong tình trạng này thì Elimelech đã quyết định dẫn vợ của mình là Naomi cùng với hai con trai của mình là Mahlon và Chilion đi qua để định cư ở tại xứ Moab. Naomi, cái tên của bà có nghĩa là sự ngọt ngào hay là sự thỏa lòng. Hai người con là Mahlon. Mahlon, cái tên ý nghĩa nó là bệnh hoạn, và Chilion, cái ý nghĩa của tên Chilion là bị găm chích, bị ghim chặt vào bằng những cây đinh. Thưa quý vị, mỗi cái tên ở tại đây nó đã mô tả ra một cái tình trạng mà nhắc nhở cho đời sống của chúng ta rất nhiều. Một con người mang tên là Elimelech gọi Đức Chúa Trời là vua của tôi, đã rời bỏ Bethlehem, tức là vựa bánh, để đi đến một nơi Moab, tức là một nơi lang thang, một nơi yên tĩnh, không có cái gì ở tại đó cả. Họ đến đó mà không có sự cầu hỏi Đức Chúa Trời. Và cái kết quả cho thấy rằng từ trong câu 4, hai người con Nạc Lôn và Kilion đã lập gia đình với hai phụ nữ của Moab, một người mang tên là Orpa và một người mang tên là Ruter. Orpa là vợ của Kilion và Ruter là vợ của Nạc Lôn. Nhưng sau một thời gian sống ở tại đó thì ông Elimelech đã qua đời. Rồi sau đó thì Mạc Lôn và Kilion cũng qua đời. Ở trong câu 5 nói rằng Naomi đã bị để lại không có chồng và cũng không có con. Vì cái tình trạng ở trong một cái hoàn cảnh không có người gần gũi với mình, không chồng, không con, mà hai người con dâu này cũng chẳng có được một cháu nội hay cháu ngoại nào cả để có thể yên ủi cho mình. Và trong thời điểm đó thì bà Naomi nghe rằng Đức Chúa Trời có đói thăm dân sự của Ngài và Ngài ban cho họ có thực phẩm. Vì vậy cho nên bà quyết định cùng với hai nàng dâu rời bỏ nơi mình ở đó để mình lên đường trở về Bethlehem. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng mỗi quyết định nó dẫn con người đi đến một số phận rất là đáng thương. Elimelech vì đã quyết định chọn để đến sinh sống ở tại đồng bằng Moab, người Moab đã không thờ Đức Chúa Trời nhưng thần của họ là thần Kemos. Trong tập tục thờ phượng thần Kemos thì người ta đã dâng con của mình làm vật tế thần. Ở trong sách Các Vua Nhì đoạn 3 câu 26 và 27 kể cho chúng ta cái mẫu chuyện ngắn về vua Moab đi tranh chiến với người Israel. Ông ta nghĩ rằng người Israel đã thua trận chết đổ máu nhiều, vì vậy ông nghĩ rằng ông chỉ đem quân tới để mà cướp bóc mà thôi. Nhưng khi ông đến gặp quân đội Israel thì người Israel đã trỗi dậy và tiến công ông. Và vì đánh trận không lại cho nên vua Moab phải bỏ chạy, dẫn quân để tiến đánh người Edom. Nhưng ông không thể nào chống nổi với người Edom. Và đến lúc đó thì cùng đường, vua Moab đã đem con của mình đi lên thành, rồi dâng con của mình để làm vật tế thần cho thần Kemos này. Kinh Thánh nói rằng trong dân Israel bỗng có sự kinh sợ. Cái sự kinh sợ đó có nghĩa rằng họ cảm thấy cái gì đó nó ghê rợn quá, nó ghê tởm quá, bởi vì đem con của mình mà làm vật tế thần. Và người Israel đã rút trở về, do đó mà người Moab đã không bị tiêu diệt, mặc dầu trước đó họ đã bị tiến đánh và tấn công chiếm nhiều thành, bị thiệt hại rất là nhiều. Chọn để đi đến nơi mà không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, cái quyết định sai lầm đó đã làm cho gia đình của Elimelech không được hạnh phúc chút nào. Bản thân ông qua đời, hai người con thì lại lập gia đình với hai người phụ nữ ngoại đào. Chúng ta lại thấy cái quyết định sai lầm của Nạc Lôn và Kilion trong vấn đề lập gia đình. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu 3 thì mạng lệnh của Đức Chúa Trời nói với dân sự của Chúa là khi họ đã được vào ở trong cái vùng đất Canaan này thì họ không được phép gả con gái cho con trai của người ngoại đan, và cũng không được phép lấy con gái của người ngoại đan cho con trai của mình làm vợ chồng. Và điều đó Chúa đã ngăn cấm. Dĩ nhiên đây là những người dân của Đức Chúa Trời, họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đến sống ở tại vùng đồng bằng này thì dường như cái điều kiện không còn có sự lựa chọn nào, mà Mạc Lôn và Kilion đã lập gia đình cùng với hai người nữ ngoại đan. Điều đó nó sai trật đối với lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem rằng lời của Đức Chúa Trời có đang là ngọn đèn để soi đường cho chúng ta, có đang là ánh sáng để hướng dẫn cho chúng ta trong mọi quyết định. Đức Chúa Trời có đang thật sự tể trị trên tất cả mọi quyết định của đời sống chúng ta hay không? Mạc Lôn và Kilion đã có những quyết định sai lầm của mình, và rồi hai người đó cũng đã bị Đức Chúa Trời cắt bỏ mạng sống đi. Họ đã chết sớm, để lại người vợ không con. Chúng ta lại thấy một quyết định của Naomi. Ở đây sau những năm tháng sống ở tại đây rồi, họ sống khoảng chừng 10 năm ở tại vùng đất này, Bây giờ nghe rằng Đức Chúa Trời đã nói thăm đến dân của Ngài và ban cho dân sự của Chúa thực phẩm, thì bà Naomi quyết định để dẫn hai con dâu của mình trở về. Có lẽ cái quyết định này nghe thì nó có vẻ như là tốt lành, nhưng thực sự chúng ta phải hiểu cái động cơ nào đã thúc đẩy cho Naomi dẫn hai con dâu của mình trở về. Bà không có một sự cảm động nào của Chúa, bà cũng không có một sự hướng dẫn nào của Chúa để cho bà biết rằng là bà cần phải trở về. Nhưng chỉ có một lý do thôi. Hiện tại bà sống ở tại vùng đất Moab này thì đã không chồng, không con, mà hoàn cảnh gia đình cũng chẳng phải là đầy đủ gì. Bây giờ trở về lại Bethlehem của mình, nghe tin rằng tại đó Đức Chúa Trời đã thăm viếng và chúc phước cho dân sự của mình có được đồ ăn, vậy thì tốt hơn mình về đó. Như vậy cái động cơ để mà thúc đẩy cho bà Naomi quyết định trở về chính là vì sự cô đơn của mình. Cô đơn vì không có chồng, không có con và thậm chí cũng chẳng có cháu nội. Cô đơn bởi vì không có ai thân cận ở bên cạnh mình ngoài ra hai đứa con dâu ngoại bang này. Rồi cũng có một cái động cơ khác nữa là vì miếng ăn. Nếu như bây giờ trở về lại Bethlehem thì dầu sao cũng có thể có thực phẩm và bớt lo lắng hơn là sống ở tại vùng Moab này. Vì thế mà bà đã quyết định để trở về. Tuy nhiên chúng ta thấy khi quyết định trở về thì Thánh Kinh nói rằng cùng với hai nàng dâu họ lên đường. Trong câu thứ 8, nhưng Naomi nói cùng hai con dâu của mình rằng các con ơi, hãy trở về nhà mẹ của các con đi. Thưa quý vị, chúng ta thấy Naomi trở về và hai nàng dâu đồng lòng với bà để đi theo mẹ chồng của mình mà trở về Bethlehem của xứ Giu-đa. Nhưng ở đây Naomi đã có đến 4 lần khuyên những con dâu của mình là hãy trở về trong xứ sở của họ. Câu thứ 8 nói rằng các con hãy trở về nhà của mẹ các con đi. Câu thứ 11, Naomi nói rằng hãy trở về đi các con gái của mẹ. Câu thứ 12, hãy về đi các con gái của mẹ, hãy đi đi. Và câu thứ 15, con xem đó chị dâu con đã trở về cùng dân tộc nó và các thần của nó, thì con, Ruter, cũng hãy đi theo chị dâu của con đi. Chúng ta thấy đến 4 lần bà Naomi đã nói cùng với những người con dâu của mình phải trở về. Tại sao những người con dâu đang quyết định để cùng bà đi đến Bethlehem, cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài? Có lẽ đó là một niềm vui, có lẽ đó là một điều tốt chứ. Nhưng lý do nào đã làm cho bà Naomi lại đuổi hai con của mình? Và cái cách bà nói gần như là một sự nài nỉ với những lý do rất là cụ thể. Trong câu 8 thì bà nói rằng các con về đi, cầu xin Chúa đối xử tốt với các con, cầu xin Chúa sẽ ban phước cho các con để người nào cũng được an vui trong nhà chồng mới của mình. Có nghĩa là bà khuyên các con mình về rồi lập gia đình với những người chồng khác. Ở trong câu 11 thì bà nói rằng các con ơi, các con đi về đi chứ tại sao các con lại muốn đi với mẹ? Bởi vì mẹ đâu có khả năng sanh con nữa để làm chồng cho các con. Theo luật của người Do Thái thì nếu như một người lập gia đình với một người đàn ông trong gia đình của Do Thái mà nếu không có con thì người vợ đó phải chờ đợi để lập gia đình với người em kế tiếp. Nếu người em đó mà cũng qua đời hoặc là không có con thì phải lập gia đình với một người em trai kế tiếp nữa. Đó là cái quy luật mà Chúa định với người Do Thái, là họ không được lập gia đình với người ngoại quốc. Nhưng mà đối với dân sự của họ thì cái cách để giữ dòng giống của họ nó là như vậy. Vì vậy bây giờ bà năn nỉ họ mà nói rằng về đi các con gái của mẹ, mẹ bây giờ già quá rồi đâu có thể lấy chồng được. Mà giả như rằng tối nay mẹ quyết định để mẹ tái giá, mẹ lấy chồng rồi mẹ sinh con được, thì liệu các con có thể nào đợi chờ cho đứa con đó nó lớn lên để các con có thể chọn nó trở thành chồng của mình? Các con có thể ở không như vậy được hay sao? Không, các con ơi, nỗi sầu khổ của mẹ còn cay đắng hơn của các con nhiều. Bà đưa ra những cái lý do mà khiến cho những nàng dâu có lẽ cũng phải suy nghĩ. Nếu bây giờ theo mẹ chồng của mình trở về thì rồi tương lai của họ sẽ như thế nào? Rồi tuổi đời còn lại của họ sẽ phải sống ở trong sự cô quạnh, không chồng, không con sát. Vì vậy, ở trong câu thứ 14 thì nói rằng họ ôm nhau khóc lớn tiếng một lần nữa, rồi chị Orpa đã ôm hôn và từ giã mẹ chồng của mình. Nhưng Ruter thì cứ bám lấy bà. Cái quyết định xua đuổi những người con dâu của bà Naomi thực sự nó chỉ là một sự để che đậy cho một cái quá khứ sai lầm của mình. Nếu như bà trở về lại Bethlehem mà những người ở tại quê hương thấy bà dẫn theo hai người con dâu là giống người Moab thì họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nói gì về gia đình của bà? Vì vậy cái sự nài nỉ để cho những người con dâu của mình trở về nhà của họ mà lập gia đình khác đi, nó dường như là một sự che đậy cho một cái quá khứ đau buồn tội lỗi vì cớ đã không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà đến tại vùng đồng bằng sinh sống để rồi có một cái kết quả như thế này. Ở đây bà đã đổ lỗi cho Chúa. Ở trong cuối của câu thứ 13 nói rằng bởi vì Chúa đã đưa tay ra nghịch lại mẹ. Bà cho rằng cái sự kiện mà gia đình của bà đi đến chỗ cô đơn như thế này, đi đến chỗ không có người thân, không có người nào để có thể quán xuyến gia đình như vậy là tại vì Chúa đang đối nghịch với bà. Và khi bà trở về, bà gặp lại những người thân của mình ở tại Bethlehem đó, trong câu 20 và 21 bà nói rằng xin đừng gọi tôi là Naomi nữa, nhưng hãy gọi tôi là Mara. Cái tên Naomi có nghĩa là ngọt ngào, nhưng mà bà nói rằng xin đừng gọi tôi là ngọt ngào nữa, bây giờ hãy gọi tôi là cay đắng. Tại sao bà lại cảm thấy cay đắng như vậy? Bà nói rằng vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách đắng cay. Tôi đi ra thì đầy dẫy, nhưng Chúa đã đem tôi về tay không. Thưa quý vị, bà đi ra có đầy dẫy không? Không. Ở trong nạn đói, họ đi ra không có gì cả, họ đi ra tay không, họ đi ra với một hy vọng rằng tìm được miếng ăn của vùng Moab. Nhưng bà lại nói rằng là tôi đi ra cách đầy dẫy, nhưng Chúa đã đem tôi về tay không. Cái mà bà có trước đó chẳng qua chỉ là người chồng và hai người con trai của mình. Nhưng họ đã qua đời ở tại cái vùng đất ngoại đang đó. Bà nói rằng tại sao còn gọi tôi là Naomi làm chi khi Chúa đã đãi tôi cách khác biệt. Thưa quý vị, cái quyết định trở về của bà Naomi nó đã không được sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng trong cái điều kiện của mình thì bà lại càng đổ lỗi và oán trách Đức Chúa Trời. Chính cái quyết định sai lầm của bà, chính cái quyết định không tốt, không trọn vẹn của bà, nó đã làm cho Orpa, một trong hai người dâu, cũng đi đến một thứ quyết định mà quyết định đó là sai lầm. Trong câu 14 đó, Orpa ôm hôn và từ giã mẹ chồng của mình. Lý do nào Orpa từ giã mẹ chồng? Theo như cách mô tả của bà Naomi ở đây từ trong câu 8 thì bà nói rằng là cầu xin Chúa đối xử tốt với các con như các con đã đối xử tốt với những người đã qua đời và với mẹ. Có nghĩa rằng hai người con dâu này trong suốt thời gian làm dâu ở trong nhà của Elimelech và bà Naomi thì họ là những người dâu rất là tốt. Và khi Naomi quyết định để đi trở về thì hai nàng dâu đó sẵn sàng để đi theo mẹ chồng đến một chỗ xa lạ, đến một đất nước xa lạ, không có những người thân, không có những người quen biết của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng tâm tình của họ là tốt lành. Nhưng ở đây khi suy nghĩ đến lời của người mẹ chồng nói thì họ ba nghĩ rằng có lẽ mẹ chồng nói như vậy là đúng. Bây giờ mình tới một chỗ mà theo cái tập tục của người đó thì mình không thể lập gia đình với một người khác được sao? Trở về lại Bethlehem sẽ lấy cái gì để mà ăn? Không có tài sản, không có người nam ở trong nhà. Thưa quý vị, vì lý do đó Orpa đã từ giã mẹ chồng của mình là Naomi, ôm hôn bà rồi từ giã trở về. Thưa quý vị, khi chúng ta có những quyết định mà nó thiếu sự khôn ngoan thì những quyết định của chúng ta nó có thể làm vấp phạm cho những người khác. Vì vậy chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình cẩn thận trong những quyết định và trong những lựa chọn của mình. Nhưng trong số tất cả những người ở tại đây thì đã có một quyết định đúng đắn của một người, và quyết định đó đã làm thay đổi số phận của người đó. Quyết định đó đã tác động đến lịch sử của cả nhân loại nữa. Và đó là quyết định của nàng Ruter. Nàng Ruter thì trong câu 14 nói rằng Ruter cứ bám lấy bà. Cái gì đã làm cho Ruter cứ bám lấy mẹ chồng? Ruter đã đưa ra cho mẹ chồng những cái lời cam kết ở trong câu thứ 16 và 17. Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ, hay là bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Vì mẹ đi đâu con sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào con cũng sẽ ở đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết, ví bằng có điều chi phân cách con với mẹ thì nguyện xin Chúa giáng họa trên con. Thưa quý vị, có lẽ đây là những lời tốt lành nhất của một người con dâu nói với mẹ chồng của mình ở trên thế giới này, từ xưa cho tới nay. Người con dâu này đã đưa ra những cái quyết định với những lời xác quyết rất là chắc chắn, mạnh mẽ đối với người mẹ chồng của mình. Cái quyết định nào đã làm cho Ruter quyết định là sẽ đi theo mẹ chồng? Bà đã hiểu được trong thời gian mà mình sinh sống với chồng của mình là Mạc Lôn, trong gia đình của Elimelech và mẹ là Naomi, bà đã hiểu phần nào đó về Đức Chúa Trời. Bà có thể không biết về Đức Chúa Trời trước đó, nhưng có thể qua chồng và gia đình chồng, bà đã nghe về những việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài ngày xưa ra khỏi ách nô lệ ở tại Ai Cập, rồi đưa họ về vùng đất Canaan. Họ đã trải qua những trận chiến huy hoàng như thế nào, họ đã đuổi xa được dân tộc Canaan và những dân tộc địa phương sống ở tại đó để ở vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ từ bao lâu trước đó. Tất cả những cái câu chuyện lịch sử đó đã để lại cho lòng của Ruter một suy nghĩ về Đức Chúa Trời mà gia đình chồng của mình thờ phượng là một Đức Chúa Trời diệu kỳ. Qua những tiếp xúc, rồi qua những cách sống hàng ngày, có thể là cái cách mà gia đình bên chồng tạ ơn Đức Chúa Trời khi mình có được một miếng ăn, cái cách mà gia đình bên chồng đối xử với con dâu không có hà khắc, không có xem thường, không có, bởi vì họ là những người có biết Đức Chúa Trời. Có thể là cái lối sống đó đã làm cho Ruter có thể nhận biết được Đức Chúa Trời mà gia đình chồng của mình thờ phượng là một Đức Chúa Trời khác biệt với thần Kemos mà dân tộc của mình đã thờ phượng. Vì vậy mà bà đã quyết định. Cái quyết định đó nó đến từ cái quyết định đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời của gia đình bên chồng. Vì qua những lời mà bà nói rằng là mẹ ở nơi nào, mẹ đi nơi nào, con sẽ ở nơi đâu với mẹ, con sẽ đi với mẹ. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Thưa quý vị, chỉ một quyết định quan trọng đó thôi, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Điều đó đã làm cho cái quyết định của Ruter đi theo mẹ chồng mình là Naomi trở về Bethlehem là một quyết định mà Đức Chúa Trời đã đoán thương đến. Một quyết định mà Đức Chúa Trời chúc phước cho. Khi quyết định đúng là một quyết định mà phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Một quyết định đúng là một quyết định mà bởi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời để chúng ta làm những quyết định đó. Đôi khi một số anh chị em của chúng ta ngày hôm nay đã đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cái quyết định đặt lòng tin nơi Chúa của chúng ta, nó có vì những người chung quanh không? Nó có vì những hoàn cảnh nào đó bắt buộc cho mình phải trở về với Chúa không? Hay là nó xuất phát từ sự hiểu biết của mình? Có thể Chúa dùng một anh em tín hữu nào đó làm cho chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời. Có thể Chúa dùng những cái hoàn cảnh của tật bệnh, hoàn cảnh của những công ăn việc làm khó khăn, hay là hoàn cảnh của nạn dịch COVID-19 này trở thành cái lý do để làm cho chúng ta trở về với Chúa Giê-xu. Nhưng không phải vì tất cả những điều đó, cũng không phải vì tất cả những người kia, lý do để chúng ta trở về với Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta hiểu biết về chính mình Ngài. Ngày xưa, ông Gia-cốp là tổ phụ thứ ba của người Israel. Khi nhỏ đã sống ở trong sự hướng dẫn của ông nội mình là Abraham, sống trong sự hướng dẫn của cha mình là Isaac, biết về Đức Chúa Trời, nghe nói về Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã từng cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều lần như thế này: lạy Đức Chúa Trời của ông nội con, lạy Đức Chúa Trời của cha con. Nếu như Ngài thật hữu, nếu như Ngài có quyền, nếu như Ngài là đấng yêu thương, thì xin Ngài làm điều này cho con nè, rồi con sẽ làm lại điều kia cho Ngài. Thưa quý vị, khi mà Gia-cốp cầu nguyện điều đó, Gia-cốp không hiểu gì về Đức Chúa Trời cả. Nhưng rồi cho đến một ngày, ở tại cái rạch Gia-bóc, ở tại cái chỗ Phi-nê đó, Gia-cốp đã gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách riêng tư cho chính mình. Cái rạch Gia-bóc nó có nghĩa là trút sạch, cái chữ Gia-bóc nó có nghĩa đó. Tại đó Đức Chúa Trời đã làm cho ông trút sạch không còn gì nữa. Và ông thấy rằng mình hoàn toàn trống vắng, mình hoàn toàn không có điểm tựa. Bây giờ chỉ có đến với Đức Chúa Trời mà thôi. Từ đó trở đi thì ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng là lạy Đức Chúa Trời của con. Ông không cầu nguyện là Đức Chúa Trời của ông nội con hay là Đức Chúa Trời của cha con nữa. Bây giờ Gia-cốp đã hiểu về Đức Chúa Trời nên ông cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con. Tác giả của Thánh Thi 63 câu 8 là David đã nói lên một lời nguyện cầu bởi vì ông ta hiểu Chúa. Linh hồn của tôi bám chặt lấy Ngài và tay phải của Ngài nâng đỡ tôi. Đây là một điều chắc chắn cho bất cứ một con người nào, tôi, các anh bạn, chị em, bất cứ ai. Giống như David, hễ linh hồn của chúng ta bám chặt vào Chúa thì tay của Ngài sẽ nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không tin Chúa vì cớ Chúa của cha, Chúa của mẹ, nên thì cha mẹ dẫn tôi đi nhà thờ. Phải, đó là những điều kiện khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng đến tuổi khôn lớn chúng ta phải nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Chúng ta không tin Chúa bởi vì sự lập gia đình, cho nên chúng ta phải đi theo Chúa của vợ hay là Chúa của chồng. Không, những điều đó chỉ là những phương tiện Chúa tạo ra để cho chúng ta được nhận biết Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta đã bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhận Chúa là Chúa của mình. Luther đã nhận Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của mình. Dân tộc của mẹ là dân tộc của mình. Và quyết định đó là một quyết định đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã chúc phước cho. Tôi hay các bạn trên, nếu làm cái quyết định của bản thân mình rằng lại Chúa, Ngài là cứu Chúa của con, chúng ta chọn để sống với cái quyết định đó, thì chắc chắn là cuộc đời của mỗi người trong chúng ta sẽ được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là chúng ta sẽ nhận lãnh được sức mạnh nếu chúng ta sống với những cam kết. Chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa khi chúng ta chọn cho mình quyết định đúng, nhưng chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa khi chúng ta sống với những cam kết. Có lẽ lần đầu tiên một người đến với Chúa cầu nguyện với Chúa rằng từ nay trở đi con quyết định để nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cuộc đời của con. Thưa quý vị, sự cầu nguyện thì có lẽ dễ, nhưng quyết định sống một đời sống cho Chúa hay không thì đó là vấn đề mà chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi có quyết định để làm điều này trọn cuộc đời tôi không? Tôi có làm sự cam kết này không? Đã có biết bao nhiêu cuộc đời nghĩ rằng mình theo Chúa thì có lẽ Chúa sẽ làm điều A, điều B, điều C gì đó cho mình. Nhưng nếu như trong cuộc sống họ không có được những điều đó, trong cuộc sống họ không hưởng được những điều mà họ nghĩ rằng họ tin Chúa thì họ sẽ được hưởng, thì họ đã xoay bỏ niềm tin của mình, trở về với một cái lối sống tồi tệ hơn trước. Thưa quý vị, một khi chúng ta đã làm một cam kết để theo Chúa thì chúng ta hãy giữ mình ở trong những cái lời cam kết đó. Chúng ta đọc lại cái lời cam kết của Luther với mẹ mình trong câu 16 và 17. Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ, hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Mẹ đi đâu con sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết, ví rằng có điều chi phân cách con với mẹ thì nguyện xin Chúa giáng họa trên con. Trong những lời cam kết này chúng ta thấy bảy điều mà Luther đã đưa ra để cam kết với mẹ về cái quyết định của mình. Cái lời cam kết thứ nhất đó là xin đừng bắt con rời khỏi mẹ. Bà đã thể hiện một cái quyết tâm của mình là con đã theo mẹ, xin mẹ đừng bắt con rời khỏi mẹ, hay là không cho con đi theo mẹ. Cái quyết tâm của Luther mạnh mẽ đến nỗi trong câu 18 nói rằng khi Naomi thấy Luther đã quyết chí theo mình thì bà không có nói thêm với nàng một điều gì nữa. Cái quyết định lựa chọn của Orpa đi theo mẹ chồng thì nó đến từ một cái cảm xúc do tình cảm. Thương mẹ chồng quá, bây giờ mẹ cũng quá, mình cũng quá, đi theo mẹ để yên ủi cho mẹ. Nhưng cái quyết định của Luther đi theo mẹ chồng nó không đến từ một cái cảm xúc mà nó đến từ niềm tin. Vì vậy cái quyết định của Orpa nó chỉ là một quyết định tạm thời, đi một vài ngày đường, và khi mẹ nói như vậy và bảo trở về thì Orpa đã trở về. Nhưng quyết định của Luther nó là một quyết định chắc chắn, một quyết định đến từ lòng tin quyết. Vì vậy mà Luther cứ bám theo mẹ của mình và quyết định mạnh mẽ đến nỗi mẹ chồng của mình đã thấy như vậy thì không còn nói thêm điều gì được nữa. Thưa quý vị, cái quyết định đúng nó chỉ có thể là quyết định dựa vào trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà thôi. Cái quyết tâm của Naomi nhắc gì về cái quyết tâm của tôi và các ông bạn chị em khi chúng ta đã lựa chọn Chúa Giê-xu làm Chúa của mình? Liệu rằng cái quyết tâm theo Chúa của chúng ta nó có mạnh mẽ đến nỗi giàu có ai nói ngã nói nghiêng gì đó thì ta đây vẫn vững như kiềng ba chân? Nghĩa là những người khác có thể đâm thọc, có thể chê trách, có thể chê cười chúng ta về niềm tin của chúng ta nơi Chúa, nhưng chúng ta biết quyết định của mình là một quyết định đúng và chúng ta sẽ quyết tâm để chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng. Cái lời cam kết thứ hai của Luther là mẹ đi đâu thì con sẽ theo đó. Luther không có một sự lựa chọn riêng. Bà đâu có biết được rằng là mẹ mình đi về Bethlehem nó là một nơi như thế nào. Mà nếu như mẹ không về Bethlehem mà mẹ đi đến một cái làng nào khác đó thì tại đó nó sẽ ra sao? Luther không biết gì về đất nước Israel này cả, chỉ biết về đất nước Moab của mình mà thôi. Có thể là quen với tất cả cái gì thuộc về địa phận của Moab mình, nhưng còn Giu-đa là một cái gì đó nó xa lạ. Nhưng nàng đã nói rằng là mẹ đi đâu thì con sẽ theo đó. Không có một sự lựa chọn riêng nào cho mình cả, chỉ cần biết đi theo mẹ chồng của mình. Con đường theo Chúa của tôi và các ông bà anh em cũng vậy. Chúng ta có những tiêu chuẩn nào đặt ra khi chúng ta lập gia đình, khi chúng ta chọn công việc, khi chúng ta tìm thú vui? Hay chúng ta chỉ nói rằng Chúa ơi, chúng con chỉ cần theo tiêu chuẩn của Chúa, Chúa muốn như thế nào thì con sẽ làm như thế đó. Điều thứ ba mà Luther đã cam kết đó là mẹ ở nơi nào thì con sẽ ở nơi đó. Luther cảm thấy bằng lòng bất cứ chỗ nào mà mẹ dẫn mình đến. Nó có thể sướng, nó có thể khổ, nó có thể có ăn, nó có thể thiếu ăn, nó có thể được người ta tôn trọng hay là bị người ta sỉ vả. Không mưu cầu một điều gì cho bản thân của mình cả, Luther bằng lòng mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó, miễn là con được ở với mẹ. Thưa quý vị, chúng ta có thỏa lòng với những gì mà Chúa đang ban cho trên đời sống của chúng ta không? Chúa ơi, con không cần giàu sang. Chúa ơi, con không cần để có những cái điều gì khác mà thế gian có mà con không có. Miễn là con có Chúa, miễn là con được ở với Chúa, đó là sự thỏa lòng của con. Điều thứ tư, Luther đã lập cam kết với mẹ đó là dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Luther đang nói lên một cái mơ ước rất là đặc biệt của mình sau những năm sinh sống với gia đình của chồng là Mạc Lô. Bây giờ trong lòng của Luther nảy sinh một cái mơ ước rằng phải chi mình cũng trở thành dân sự của Đức Chúa Trời đó. Thưa quý vị, đây là một điều khó để có thể thực hiện đối với cái mơ ước của nàng Luther. Bởi vì đối với người Moab và đối với người Ammon, thì Đức Chúa Trời đã có một cái mạng lệnh mà Ngài đã nói về những người ngoại bang đó trong sách Phục Truyền đoạn 23 câu 3 như thế này: người Amon cũng như người Moab, dòng dõi của họ sẽ không được phép gia nhập vào cộng đồng dân Chúa dù cho đến thế hệ thứ 10 cũng vậy. Mơ ước để có thể trở thành dân tộc giống như là của mẹ mình, dân tộc của mẹ sẽ trở thành của con. Nhưng cái việc để mà một người Moab trở thành người Israel thì theo như lời của Đức Chúa Trời nói, dẫu cho đến đời thứ 10 cũng không thể được. Nhưng ở đây, trong cái quyết tâm của mình, Luther chỉ có thể dựa vào trong những cái câu chuyện lịch sử mà mẹ chồng hoặc là chồng của mình là Mạc Lô hoặc là cha chồng của mình là Elimelech đã kể, và qua những câu chuyện đó khám phá được về Đức Chúa Trời đã chúc phước cho dân sự của họ, đã ban ơn cho dân sự của họ, đã lãnh đạo dân sự của họ như thế nào để ban cho họ cái vùng đất đường sữa và mật như thế nào. Không biết gì về việc Đức Chúa Trời rủa xả dân tộc của mình, nhưng cái mơ ước của Luther là một thứ mơ ước đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được vinh dự để làm con của Đức Chúa Trời. Ân điển đã đem chúng ta về để làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thấy đó là cái vinh dự của mình không? Tiếc thay, có nhiều người Cơ Đốc ngày hôm nay không thấy được cái giá quý khi mình được trở thành người con của Đức Chúa Trời, khi mình được trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. Cái cam kết thứ năm của Luther đó là Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Khởi ở trong lòng của Luther một thứ niềm tin, một sự tin cậy. Hiểu về Chúa chỉ qua lời của người khác, hiểu về Chúa chỉ qua những câu chuyện lịch sử kể lại, nhưng khám phá ra được Đức Chúa Trời là đấng đáng tin hơn bất cứ một vị thần nào, và đáng tin hơn cả thần Kemos của dân tộc mình. Vì đó mà Luther đã nói với mẹ chồng của mình rằng: mẹ ơi, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Ngày hôm nay chúng ta có được cái may mắn để nhận biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta được cái may mắn được gọi là con của Đức Chúa Trời, là người nhà của Đức Chúa Trời, hưởng sự tha thứ trong dòng huyết của Chúa Giêsu chúng ta trên thập tự giá. Nhưng Chúa đang đóng vai trò ưu tiên nào trong cuộc sống của chúng ta? Hay chỉ thỉnh thoảng thì chúng ta mới chạy đến với Chúa của mình? Khi bế tắc một vấn đề nào đó, khi đối diện với một việc gì đó mà chúng ta không xoay sở được, thì lúc đó chúng ta mới chạy đến với Đức Chúa Trời của mình. Cái cam kết thứ sáu của Luther là: mẹ chết nơi nào thì con cũng nguyện được chết và được chôn ở nơi đó. Đây là một sự hứa nguyện rất là đặc biệt, nhưng nó là một sự hứa nguyện chắc chắn, một sự cam kết rằng con sẽ sống chung thủy với mẹ, con sẽ theo mẹ một cách trọn vẹn, con sẽ vẫn cứ ở với mẹ cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, không biết rằng cuộc đời của Luther sẽ là còn bao nhiêu năm nữa. Có thể rằng là một thiếu phụ, góa phụ, nhưng tuổi của Luther vẫn trẻ, một cô gái trẻ. Bởi vì sau này khi gặp Bô-ô thì Bô-ô đã khen ngợi cô là: con còn trẻ mà con không có theo những cô gái khác để đua đòi, để tìm những người bạn trai, nhưng mà con sống chung thủy với mẹ chồng là một điều đáng khen. Cho nên tuổi của Luther có thể đang chỉ là một người còn trẻ tuổi, tuổi đời còn dài, nhưng nói rằng mẹ chết nơi nào thì con nguyện sẽ được chết và được chôn chung ở tại đó. Đây là một tấm lòng chung thủy của một người con dâu đối với mẹ chồng. Những điều đó có nhắc cho đời sống của tôi và các anh bạn trên nhớ đến lời mà Chúa đã căn dặn với hội thánh ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 10: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên của sự sống chỉ ban cho những con người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và giữ lòng tin đó cho đến cuối cùng. Mão sự sống không thể ban cho một người tin Chúa trong vài năm rồi bỏ, một người tin Chúa trong 10 năm rồi bỏ, một người tin Chúa trong 20 năm rồi bỏ. Không, mão sự sống chỉ dành cho con người nào giữ lòng tin nơi Chúa và trung tín cho đến cuối cùng. Chúng ta không biết ngày nào là ngày chúng ta chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho mình là: ngày hôm nay tôi đang có lòng tin nơi Đức Chúa Trời hay không? Và điều thứ bảy mà Luther đã cam kết với mẹ chồng của mình, đó là ví rằng có điều chi mà phân cách con với mẹ thì chỉ có sự chết thôi. Sự chết là cái mà Luther không thể kiểm soát được. Luther muốn nói rằng: mẹ ơi, cái gì mà nó còn nằm ở trong cái khả năng của con và sự kiểm soát của con thì con chắc chắn một điều là con không loại bỏ mẹ. Ngoại trừ sự chết là cái mà con không có quyền để kiểm soát. Khi mà con ở trong một cái hoàn cảnh mà con không kiểm soát được thì con mới bỏ mẹ mà thôi. Nhưng nếu con bỏ mẹ đang khi con còn có quyết định để con tự lựa chọn được thì nguyện xin Chúa giáng họa trên con. Một cái lời cam kết mạnh mẽ để nói lên được tấm lòng chung thủy của mình đối với người mẹ chồng. Còn tôi hay các ông bạn trên, chúng ta đã cam kết gì với Chúa của mình và chúng ta hứa để theo Chúa, chúng ta sẽ theo Chúa được trong bao lâu? Tất cả những lời cam kết này của Luther cho chúng ta thấy được nó đến từ một sự quyết định đúng đắn, đó là hiểu về Đức Chúa Trời để quyết định. Và khi đã hiểu về Đức Chúa Trời thì lập những cam kết, mà lập những cam kết thì phải giữ những cam kết đó. Lời của Chúa dạy cho chúng ta trong sách Truyền Đạo đoạn 5 câu thứ 5 rằng: thà là đừng hứa còn hơn hứa mà không giữ lời hứa của mình. Vậy nên chúng ta phải nhớ rằng những gì mà chúng ta đã hứa với Chúa: thưa Chúa, con hứa để theo Ngài. Thưa Chúa, con hứa sẽ giữ lòng trung tín với Ngài. Thưa Chúa, con hứa sẽ trở thành một người con để thờ phượng Ngài. Thưa Chúa, con hứa sẽ vâng giữ theo lời của Ngài. Thà đừng hứa còn hơn hứa mà không giữ. Xin Chúa nhắc cho chúng ta thấy được cái cam kết của Luther đã trung tín và giữ những cam kết đó, số phận cuộc đời của Luther được thay đổi. Nếu chúng ta cam kết và giữ những cam kết mình với đấng mà chúng ta đang tin thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Câu chuyện ở tại đây cho chúng ta thấy số phận của Ocba và Luther là hai số phận hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cả hai người con này đều là hai người con dâu tốt trong nhà, theo như lời của bà Naomi nói, các con đã đối xử tốt với những chồng của mình cũng như là đối với mẹ. Vì vậy đây là hai người con dâu tốt. Nhưng Luther không phải được Chúa thương xót bởi vì Luther yêu mẹ chồng hay là đối xử tốt với gia đình chồng hơn là nàng Ocba không. Cả hai nàng dâu này đều yêu quý mẹ chồng và vâng theo lời của mẹ chồng khuyên dạy. Khi mẹ chồng bảo rằng đi về Bethlehem, họ đứng dậy đi về và không ai phản đối. Luther không phải được Chúa thương xót bởi vì cái cách yêu quý mẹ chồng của mình đối với mẹ thì nó tốt hơn là cái cách của Ocba yêu quý mẹ chồng không. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ vì hứa những cái lời cam kết này, và đặc biệt Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con, với cái ước mơ là dân sự của mẹ sẽ là dân sự của con, tên tuổi của Ocba từ sau câu thứ 14 này trở đi chúng ta không còn nghe nhắc đến nữa, tên tuổi đó hoàn toàn lu mờ. Cái tên Ocba nó có ý nghĩa là một cái bóng mờ, và Ocba đã quyết định để trở thành một con người bị lu mờ ở trong âm hiển của Đức Chúa Trời, bởi vì nàng đã quyết định để trở về lại quê hương của mình, nơi thờ những thần tượng. Nhưng Luther thì khác. Cái tên Luther có nghĩa là xinh đẹp. Nàng là một cô gái xinh đẹp, nàng có một lối sống xinh đẹp, nhưng nàng cũng đã có những cái quyết định rất là xinh đẹp với mẹ chồng và xinh đẹp với Chúa của mình. Vì vậy ngày hôm nay ít có người nào mà tôi thấy đặt tên con gái của mình là Ocba. Nhưng mà tôi được biết rất là nhiều người đã đặt tên cho con gái của mình là Luther. Quý vị có thấy những người thân hay quen của mình mang tên Luther hay là Ruth ở trong tiếng Anh hay không? Và đặc biệt, thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh có hai sách được mang tên của hai người phụ nữ. Sách thứ nhất đó là sách Luther, sách thứ nhì đó là sách Esther. Luther là một cô gái tầm thường thuộc về người Moab. Esther là một cô gái đã được tôn lên để làm hoàng hậu, đó là một người Do Thái đã được tôn lên làm hoàng hậu của nước Ba Tư, làm vợ cho vua Asuero. Cả hai người đều có một lối sống kính sợ Đức Chúa Trời. Và vì cái lối sống kính sợ Đức Chúa Trời của họ mà câu chuyện của Luther đã được ghi lại thành một sách để lại trong Kinh Thánh. Và câu chuyện của ETT cũng đã được ghi lại trở thành một sách nằm trong Kinh Thánh. Mặc dù đó là một câu chuyện về đời tư của họ, nhưng Chúa đã dùng những đời tư đó liên quan đến một cái gì đó đối với thế giới và xã hội chung quanh. Lòng kính sợ Chúa của hoàng hậu ETT đã làm thay đổi vận mạng của người Giuđa không bị tiêu diệt. Và lòng yêu kính Chúa cũng như là yêu mến mẹ mình của nàng Ruter đã làm cho nàng Ruter được lập gia đình sau này với một người mang tên là Bô-ô. Và nhờ vào trong cái việc lập gia đình với Bô-ô đó, bà đã trở thành bà cố của vua David. Bà là một người được nằm ở trong cái gia phổ của Chúa Giê-xu, một sự kiện mà nó liên quan đến cả thế giới này. Và cái chuyện đời của cuộc đời của bà Ruter cũng như là cuộc đời của bà Est đã được kể lại ở trong Kinh Thánh để làm gương sáng cho biết bao nhiêu cuộc đời khác, biết bao nhiêu thế hệ khác. Thưa quý vị, sống với những cam kết là một điều quan trọng. Một khi chúng ta đã lập cam kết với Chúa của mình thì Chúa muốn chúng ta hãy sống với những cam kết đó. Có một cuộc hỏa hoạn đã xảy ra vào tháng 12 năm 1914 ở tại New Jersey. Lúc đó Thomas Edison là một nhà khoa học của Mỹ. Edison là người đã có công rất là nhiều trong vấn đề nghiên cứu về điện. Cái bóng đèn mà ngày hôm nay chúng ta có được đó là một công trình do Edison đã nghiên cứu. Cái cách là tìm cái loại kim loại gì để làm cái sợi dây tóc ở trong cái đèn mà nó có thể đốt cháy lên được. Thưa quý vị, cái cuộc cháy hỏa hoạn đó đã thiêu rụi phòng thí nghiệm của ông Thomas Edison với tất cả những cái dự án, những công việc mà ông đã nghiên cứu trong bao nhiêu năm ở tại cái phòng thí nghiệm đó. Nhưng cho đến sau cái cuộc hỏa hoạn, bước đi ở giữa một cái đống hoang tàn, lúc đó Edison đã 67 tuổi, ông nói như thế này: cuộc hỏa hoạn này thiêu rụi hết thảy những sai lầm của chúng ta. Cảm ơn Thượng Đế, chúng ta bắt đầu lại mọi thứ. Trong cái quá trình để nghiên cứu, trong cái quá trình để tìm hiểu đó, có nhiều điều nó không thành công. Vì vậy, khi cuộc hỏa hoạn xảy ra, Edison không cảm thấy nặng lòng vì những công trình của mình đã bị đốt cháy. Nhưng ông nói rằng cảm ơn Thượng Đế, cuộc hỏa hoạn này thiêu rụi những sai lầm của chúng ta bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Thưa các ông bà anh chị em, trong đời sống của tôi và trong đời sống của quý vị, đôi khi Đức Chúa Trời đã phải dùng những cái điều kiện của cuộc sống, những cái hoàn cảnh ở trong lối sống của chúng ta để giải phóng cuộc đời chúng ta ra khỏi một thứ quá khứ sai lầm nào đó. Nếu như tuần trước chúng ta học về ân điển của Chúa đem con về, chúng ta nhớ rằng điều đầu tiên hay là điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm đó là hãy trở về nhà cha của mình. Thì ngày hôm nay, nếu như chúng ta muốn nhận sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hãy làm cho mình quyết định đúng và chúng ta sẽ nhận được sức mới từ những cam kết mà chúng ta đã cam kết với Chúa của mình. Nguyện xin Chúa sẽ ban ơn cho tất cả mỗi một người trong chúng ta chọn cho mình những quyết định mà những quyết định đó làm cho Đức Chúa Trời vui lòng và sống đúng với những cam kết khi chúng ta đã mở lòng mình ra mời Chúa Giê-xu làm Chúa trong cuộc đời của mình. Xin Chúa cho chúng ta giữ những sự cam kết đó một cách trọn vẹn cho đến ngày chúng ta được gặp mặt Chúa. Chúng ta cùng đọc lại với nhau câu Kinh Thánh của mình, nói rằng: linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài, tay phải Ngài nâng đỡ tôi. Nguyện câu Kinh Thánh đó của vua David nó giống như tâm tình của người bà cố mình là Ruter. Mẹ đi đâu thì con sẽ đi theo đó. Ruter bám lấy mẹ. Nhưng thật sự không phải là bám lấy Naomi, mà bám lấy Đức Chúa Trời của Naomi. Xin Chúa cho chúng ta sẽ bám vào Chúa cách giống như vậy, để chúng ta kinh nghiệm cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời làm lại trên cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa ban phước trên toàn thể quý vị. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con của Ngài, đó là niềm vinh dự. Chúng con đã có những quyết định để chúng con chọn Chúa làm cứu Chúa của mình. Và cảm ơn Chúa, đó là những quyết định đúng đã làm thay đổi được giá trị cuộc đời của chúng con, thay đổi những hướng đi trong đời sống của chúng con. Khi chúng con đã có những cam kết để chúng con bước đi với Chúa, xin Chúa cho chúng con giữ vẹn được những cam kết này. Xin đừng để vì bất cứ một con người nào, xin đừng để bất cứ vì một hoàn cảnh nào, vì bất cứ một điều kiện nào chung quanh của chúng con mà làm cho chúng con chùng lòng đối với Chúa và chúng con vội xoay bỏ Ngài chứ. Xin cho chúng con không bắt chước theo bước chân của ông bà để trở thành một thứ bóng mờ, nhưng xin cho chúng con bắt chước theo bước chân của Ruter để trở thành những con người xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về bài học này, và cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn yêu chúng con. Xin cứ tiếp tục để dẫn dắt chúng con trong những ngày còn lại. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa chúc phước trên hồn thánh của Ngài và bảo giữ chúng con từ đây cho đến ngày chúng con được gặp lại Chúa của chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.